Kiếm nghịch thương khung, chương 1269, một kiếm đánh bại Âm Vạn Trưởng, góc truyện audio.com, Âm Vạn Trưởng khinh miệt nhìn Huyền Thiên nói, ngươi, chấp ba người như ngươi cũng không đánh lại ta. Vương giả đại thành, thần sắc vương giả chính đạo liên minh khẽ giật mình, tin tức của bọn hắn sai lầm rồi, nguyên lai Âm Vạn Trưởng một tháng trước đã đột phá tu vi vương giả đại thành nhưng mà một mực không có bộc lộ ra. Lúc này đây hậu bối chính tà luận võ, Âm Vạn Trưởng cuối cùng trở thành một sát thủ giàn. Đừng nói tà phái 2 thắng 1 thua chiếm cứ lấy thượng phong, cho dù là 2 thắng 2 bại thế hòa cũng có Âm Vạn Trưởng là tuyệt chiêu, đám người cũng có tự tin vạn phần có thể thắng được luận võ này. Nguy rồi, kiếm hoàng cầm long đồ khó giữ được, tuyệt đại bộ phận vương giả chính đạo đều đã có ý nghĩ này, vừa rồi đám người còn có lòng tin Huyền Thiên tất thắng, nhưng mà hiện tại một chút lòng tin đều không có. Âm Vạn Trưởng là yêu nghiệt thiên tài có được năng lực khiêu chiến vượt cấp tu vi vương giả đại thành có thể đả bại vương giả đại thành đỉnh phong, thực lực có thể tương đương với vương giả đại thành cực hạn. Huyền Thiên có thể chiến thắng kiếm nhân cực tương đương với đả bại vương giả đại thành mà thôi, cách đả bại vương giả đại thành đỉnh phong phi thường xa. Sau vương giả đại thành, từng cái cảnh giới thực lực sai biệt phi thường lớn. So sánh với sự kinh ngạc của chính đạo vương giả tà phái cái ý cười đầy mặt coi như kết cục của trận luận võ này đã định. Lúc này đây chính đạo đã thua rồi, tuy rằng đệ nhất nhân hậu bối kiếm nhân hạo ở chính đạo liên minh nhưng xét đám thiên tài hậu bối thì tà phái mạnh hơn một bậc. Vương giả Thiên Long Môn có người nhỏ giọng nghị luận, Âm Vạn Trưởng cười lớn, coi rẻ nhìn Huyền Thiên, muốn từ trên mặt Huyền Thiên chứng kiến rung động, biểu lộ kinh hãi nhưng mà hắn đã thất vọng. Huyền Thiên bình tĩnh nhìn Âm Vạn Trưởng, thản nhiên nói. Cười đủ rồi chứ, ngữ khí nhàn nhạt như thế, đừng nói rung động hay kinh hãi, chỉ một chút chấn động đều không có. Hà, Âm Vạn Trượng nhướng mày, nói, ngươi nói cái gì, Huyền Thiên đáp, ta nói ngươi cười đủ chưa, ngữ khí Huyền Thiên vô cùng bình tĩnh, khí thế cũng vô cùng bình thản, giống như là một hồi gió nhẹ. Mà khí thế Âm Vạn Trượng giống như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà khí thế nhẹ nhàng đó đã đè bẹp khí thế cuồng phong bạo vũ của Âm Vạn Trượng tan thành mây khói. Âm Vạn Trượng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tu vi vương giả tiểu thành cực hạn của ngươi ở đây có thực lực chiến một trận cùng ta. Huyền Thiên mỉm cười, nói, ngươi có thể làm cho phí chút sức lực nhưng không đến mức không thú vị như đả bại kiếm nhân cực. Hà, bất kể là chính đạo liên minh hay là tà phái liên minh hoặc là vương giả Thiên Long Môn toàn bộ khẽ giật mình. Nghe giọng điệu này của Huyền Thiên tựa hồ Âm Vạn Trưởng không phải là đối thủ của hắn, đánh bại thằng này là chuyện dễ dàng, chỉ dùng thêm chút sức là đủ. Âm Vạn Trưởng có chiến lực đánh bại vương giả đại thành đỉnh phong A. Huyền Thiên mới có tu vi vương giả tiểu thành cực hạn. Huyền Thiên ít nhất cũng phải có được chiến lực khiêu chiến 2 cái cảnh giới mới có thể chiến một trận cùng Âm Vạn Trưởng. Mà ở Trung Châu, hậu bối thiên tài yêu nghiệt sau khi tới vương giả đại thành có thể khiêu chiến vượt cấp 2 cảnh giới vẻn vẹn một người kiếm nhân hạo mà thôi. Nếu như Huyền Thiên có thể chiến thắng Âm Vạn Trưởng như vậy khiêu chiến. Góc truyện audio.com, vượt cấp của hắn không kém hơn kiếm nhân hạo. Kiếm nhân hạo nhìn Huyền Thiên trên Thiên Long Đài mà co mày, trong lòng có chút mâu thuẫn, một phương diện hắn không tin Huyền Thiên có năng lực khiêu chiến vượt cấp không kém hơn hắn, một phương diện khác lại muốn Huyền Thiên thắng được trận luận võ này, để cho chính đạo bảo trụ kiếm hoàng tầm long đồ. Thiên Long Đài Âm Vạn Trưởng cơ hồ bị những lời này của Huyền Thiên tức điên bụng. Hắn tin tưởng cho rằng Huyền Thiên căn bản không có thực lực chiến một trận cùng hắn nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong mắt Huyền Thiên hắn lại thấp bé nhẹ cân như thế. Đúng là phét lác không biết ngượng thiên thần, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính không phải dựa vào miệng nói, mà là dựa vào thân thể. Âm Vạn Trưởng hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn nắm chặt quyền, một cỗ khí tức âm hàn đột nhiên dùng hắn làm trung tâm lan tràn tứ phương, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi ngàn thước. Khu vực âm hàn này giống như đúc âm vạn la hình thành, hàn khí bức người, toàn bộ mặt đất đều bịt kín một tầng xương lạnh. Bất quá Âm Vạn La là vương giả đỉnh phong đại thành thực lực mạnh hơn Âm Vạn Trưởng. Khu vực âm hàn của hắn càng cường liệt hơn một chút. Nhưng khu vực âm hàn của Âm Vạn Trưởng cũng cực kỳ cường đại rồi, cho dù là vương giả đại thành đỉnh phong tiến vào trong đó cũng muốn bị hàn khí đông lạnh, không hoàn toàn đóng băng, ít nhất cũng sẽ thân thể sơ cứng, động tác chậm chạp. Âm chi áo nghĩa của Âm Vạn Trưởng lĩnh ngộ đến nhị giai cực hạn tương đương với tu vi ý niệm của vương giả đại thành cực hạn, hoàn toàn có thể áp chế vương giả đại thành đỉnh phong bình thường. Khu vực âm hàn một khi thành, thân thể Âm Vạn Trưởng xông về phía trước nháy mắt lao ra hơn 1000 thước, ngón tay chỉ về phía trước, một đạo chỉ cương màu xanh nhạt nổ bắn ra. Là âm chi áo nghĩa nhị giai cực hạn của Vạn La Tuyệt Âm chỉ phối hợp võ kỹ vương cấp đạt trình độ cao nhất thi triển ra, lực công kích mang theo âm hàn chi khí càng mãnh liệt cường đại hơn âm chi áo nghĩa nhị giai cực hạn bình thường nhiều. Đối mặt thế công của Âm Vạn Trượng, Huyền Thiên đã lui nửa bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh vương cấp bảo kiếm phát ra huyễn bạch quang mang như là mặt trời. Hoàng cấp kiếm thuật Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, lập tức thi triển. Thức thứ nhất Húc Nhật Đông Thăng, một kiếm Huyền Thiên đâm về phía trước, tam giai sơ kỳ hỏa áo nghĩa phối hợp hoàng cấp kiếm thuật bộc phát, kiếm cương cực nóng như là mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông kích xạ về phía trước, mang theo một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Hưu, một đạo kiếm cương như là ánh nắng tràn tới, lập tức đánh vào khu vực âm hàn của Âm Vạn Trượng. Một cái nháy mắt, thân ảnh Huyền Thiên xuất hiện hơn 4000 thước phía trước. Một kiếm này đánh nát chỉ cương của Âm Vạn Trượng, sau đó đâm xuyên thấu khu vực âm hàn của Âm Vạn Trượng. Khu vực âm hàn lập tức hóa thành hư vô, thân thể Âm Vạn Trượng vẫn còn nguyên tại chỗ, nhưng mà trên ngực của hắn xuất hiện một vết kiếm sâu tới xương, kéo dài tới vai, máu tươi như suối tuôn ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Âm Vạn Trượng thậm chí không cảm giác thấy đau đớn. Chỉ là cảm giác lồng ngực ấm áp, thẳng đến hắn cúi đầu xem xét mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngoại trừ thanh âm của Âm Vạn Trượng, đám người đứng ngoài xem vô cùng yên tĩnh. Chúng vương giả đều bị một kiếm. Góc truyện audio.com này của Huyền Thiên làm cho sợ tới ngây người. Huyền Thiên đâm thủng khu vực âm hàn, bảo kiếm thân thể đều bị bịt kín một tầng xương lạnh. Nhị giai cực hạn âm chi áo nghĩa điên cuồng đánh vào trong cơ thể của hắn. Cách chương.